Độc tôn tam giới, chương 3606, điên cuồng, góc truyện audio.com, đừng nhìn loại truy đuổi chiến đấu này chỉ tiến hành trong Thái Uyên Thiên Cung. Trên thực tế song phương đều dung hợp lực đại thế giới của chính mình, song phương đều có lực đại thế giới, bao hàm thần thông không gian cường đại. Nhìn như chiến đấu trong Thái Uyên Thiên Cung, kỳ thực tùy thời có khả năng chiến đấu ra thiên ngoại. Loại chiến đấu cấp bậc này đúng là thứ mà thần vương bình thường không có khả năng tham dự được. Thần vương luyện hóa đại thế giới chính là trình độ chuẩn thiên đế, chỉ có một điểm duy nhất khác thiên đế đó chính là thiếu tín vật tạo hóa A. Trên thực tế chỉ cần có trình độ luyện hóa đại thế giới, đạt được tín vật tạo hóa là chuyện sớm muộn. Mặt của kính hoa đại thế giới giống như là ngôi sao đầy trời, lóng lánh, công kích cũng khác biệt, vô số quang mang cơ hồ bao trùm cả không gian. Mà Giang Trần cũng thúc giục lực lượng đại thế giới sơ bộ của mình chống cự lại công kích HC của kính hoa đại thế giới. Hắn biết rõ, cho dù bằng vào thực lực của hắn hiện tại, nếu như bị quang mang này bắn trùng, cũng có khả năng bị hút vào bên trong. Một khi tiến vào đại thế giới của đối phương, vậy thì coi như tiến vào sân nhà đối phương, tuy rằng không tới mức ngồi yên chờ chết nhưng mà lúc chiến đấu lại có vô số phiền toái. Trong lòng Giang Trần gấp gáp, bởi vì phụ thân trước đó bởi vì yểm hộ những chư hầu thần vương khác bị kính hoa hút vào, giờ phút này đang bị vây trong kính hoa đại thế giới. Nếu như hắn không thể kịp thời cứu phụ thân từ trong kính hoa đại thế giới ra, không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Giang Trần toàn lực thúc giục lực lượng thần vương của mình, đem lực lượng dung hợp huyết mạch thần vương, lại một lần nữa phân hóa thành bốn loại công kích huyền ảo. Long ngâm, hổ gầm, chu tức chi hỏa, huyền vũ tích thi khí. Đừng nhìn bốn loại công kích này xưa nay đều là công kích tứ đại chân linh thần thú thường dùng, nhưng mà trên thực tế, bất luận công kích gì một khi vọt tới cấp độ thiên đạo, so đấu đều là so đấu lĩnh ngộ thiên điêu, so đấu lực lượng huyền ảo của thiên địa mà không phải là bản thân chiêu số. Thanh âm long ngâm vang lên, huyết mạch chân long diễn hóa lực lượng chân long, đại biểu cho huyền ảo thời không, đại biểu cho lực lượng lôi điện xé rách hư không, dương nanh múa vuốt vọt về phía kính hoa đại thế giới. Hổ gầm liên tục, huyết mạch thái tuế bạch hổ đại biểu cho phong vân và túc sát, ngưng tụ thành mũi nhọn sắc bén trong hư không, chặt đứt hư không, giống như có thể mạnh mẽ cắt đứt vận chuyển của hư không. Chu tức thần hỏa đại biểu cho huyết mạch chu tức dẫn theo hỏa diễm chí cao trong thiên địa, đại biểu cho chí dương chi hỏa trong thiên địa, đốt cháy hư không, luyện hóa vạn vật. Huyền vũ tích thi khí, nương theo nhịp đập mặt đất mang theo huyết mạch chân linh huyền vũ, đại biểu cho lực lượng chí âm trong thiên địa cùng với lực lượng đại địa trở về bản nguyên. Tứ đại huyết mạch này cơ hồ bao quát vạn vật cư thiên, tất cả những đạo tự nhiên mà vạn vật cần. Cho nên nói dung hợp huyết mạch tứ đại thần thú, bản thân chính là sáng lập một đại thế giới, đang. Góc truyện audio.com, luyện hóa một đại thế giới. Khi bốn loại công kích này phân liệt diễn hóa, giống như đang quan sát vạn vật vận hành, quan sát biến hóa nguyên thủy, quan sát quá trình phân phân hợp hợp của một thế giới. Tứ đại thần thú chân linh cũng lao tới cùng Giang Trần phóng ra lực lượng chí cao hình thành cộng minh, dùng lực lượng huyết mạch bọn họ cùng với công kích của Giang Trần dung hợp hoàn mỹ. Như vậy hai phần lực lượng huyết mạch của Giang Trần làm trung tâm, hình thành dung hợp hoàn mỹ. Trong lúc nhất thời, công kích này quả thực là kinh thiên động địa. Kính hoa thần vương giờ phút này ẩn giấu trong kính hoa đại thế giới nhìn thấy bên ngoài đại thế giới của mình bị công kích đáng sợ bao trùm, cũng rung động không thôi. Con chó nhỏ này thực lực không ngờ thật mạnh mẽ, không chút nào kém lão ba quỷ quái của hắn lúc trước. Vẻ mặt kính hoa thần vương có chút dữ tợn, nàng nghiêng đầu, nhìn thấy bên trong kính hoa đại thế giới của mình, kính hoa đang khoanh chân mà ngồi, trên mặt hiện lên vẻ lạnh nhạt và tràn ngập trí tuệ. Loại biểu lộ mây trôi nước chảy này làm cho kính hoa thần vương vô cùng tức giận. Nàng rất không thoải mái, tới lúc này Thái Uyên Thiên Đế này còn giả vờ cái gì nữa. Kính hoa cắn răng một cái tiếp tục phóng thích lực lượng đại thế giới của mình, gia cố phòng ngự bên ngoài đại thế giới, đồng thời thân ảnh lóe lên, đã đáp xuống trong không gian kính hoa, bên cạnh Thái Uyên Thiên Đế. Thái Uyên, kính hoa nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tỏa ra hung quang. Thái Uyên Thiên Đế lạnh nhạt nhìn kính hoa thần vương, kính hoa quay đầu là bờ kính hoa đại thế giới ngươi nhiều tấm gương như vậy chẳng lẽ còn không thể chiếu thấu linh hồn ngươi sao? Câm miệng, chớ có nói những chuyện hư vô mờ mịt này với lão nương. Linh hồn ta tự mình làm chúa tể, người không phải là Thái Uyên Thiên Đế sao? Sao lại giống như một con chó chết ngồi đó? Hơn 10 vạn năm bị nhốt cuối cùng cũng thôn phệ thần lực của ngươi rồi sao? Ha ha ha, ta rất vui vẻ, nhìn thấy ngươi không ai bì nổi, không coi ai ra gì giống như một con chó chết ở trước mặt ta, lão nương quả thực rất là vui vẻ a. Kính hoa thần vương giống như là kẻ điên cười tới mức thân thể mềm mại gập lại. Thái Uyên Thiên Đế than nhẹ một tiếng. Kính Hoa, ngươi đã nhập ma, đáng tiếc a, ngươi có thể luyện hóa một phương đại thế giới tiên phú bậc này thực sự khiến ta giật mình. Ngươi có thiên phú như vậy, nếu như tâm tình bình thản, sớm muộn gì cũng nhất định có thành tựu vô thượng thiên đạo. Thậm chí so với ta còn lớn hơn, vì sao ngươi không thể trầm ổn hơn? Trầm ổn, vì sao phải trầm ổn? Hơn 100 vạn năm qua, ngươi có nhìn tới ta đâu? Trong mắt ngươi chỉ có tên như tử phế vật kia, đâu còn có ta. Ta làm sao biết được ngươi cố sức như vậy liệu có phải truyền ngôi vị thiên đế cho tên nhi tử phế vật của ngươi hay không? Kính Hoa Thần Vương vô cùng dữ tợn, ánh mắt tràn ngập sát khí. Có thể nhìn ra được nàng đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Thái Uyên thiên đế lại mỉm cười, nụ cười này khiến cho Kính Hoa Thần Vương phát điên. Nụ cười này vẫn mây trôi nước chảy như trước, giống như cho dù bị hút vào. Góc truyện audio.com Trong Kính Hoa đại thế giới, hắn vẫn là Thái Uyên Thiên Đế bễ nghễ cao cao tại thượng như trước. Mà Kính Hoa vô luận nhảy lên nhảy xuống thế nào chỉ là một thủ hạ của hắn mà thôi. Ngươi còn cười, lão nương sẽ đán hát cho ngươi cười không nổi. Pháp thân nhoáng lên ầm ầm đánh tới một quyền, đánh về phía Thái Uyên Thiên Đế. Lúc này trước mắt Thái Uyên Thiên Đế có một đạo kim quang lóe lên, lực lượng phòng ngự cường đại giống như vòng xoáy trong tinh không tuôn ra. Đem một quyền của Kính Hoa Thần Vương ngăn cản lại. Còn dám chống đỡ sao? Kính Hoa Thần Vương giận tím mặt liên tục ra quyền, khí thế kinh người. Dù sao đây là ở bên trong Kính Hoa đại thế giới, nàng cũng không tin một thiên đế không còn bao nhiêu khí lực có thể lờ mát gì được nàng. Thế nhưng mà làm cho Kính Hoa Thần Vương phiền muộn đó chính là, nàng công kích liên tục không ngừng, nhưng mà đánh tới trước mặt Thái Uyên thiên đế, lại thủy chung không có cách nào phá được vòng phòng ngự kim quang kia. Không có khả năng, đây là đại thế giới của ta, công kích của ta cao hơn tất cả, vì sao không phá nổi phòng ngự của ngươi? Ngươi bị nhốt hơn 10 vạn năm, số mệnh thiên đế đã sớm suy bại, vì sao? Vì sao, Kính Hoa Thần Vương phát điên rít gào, công kích ngày càng hung hãn. Mà lúc này Kính Hoa đại thế giới đã kịch liệt run rẩy, hiển nhiên công kích của Giang Trần bên ngoài cũng không ngừng khỏa nghiệm Kính Hoa đại thế giới. Đây là lực lượng va chạm của hai đại thế giới. Cách chương.